Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 64. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Gieo trồng các thói quen trong gia đình riêng, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Đó là đời sống Cơ Đốc, sản phẩm của ân điển Chúa trong quyền năng Đức Thánh Linh. Và dĩ nhiên một người trong đạo làm con có thể vâng phục cha mẹ, hiếu kính cha mẹ với tất cả mọi cố gắng, mọi thành tâm, nhưng hoàn toàn không dính líu gì đến ân điển Chúa hay là sự thay đổi bởi Đức Thánh Linh. Và người đó có thể sống như là một người con hết sức là gương mẫu, thành công trong sự vâng phục cha mẹ và hiếu kính cha mẹ. Nhưng chính vì lý do đó mà người đó bị lên án trước mặt Đức Chúa Trời và bị xét xử. Vì đã làm tất cả những điều đó, những điều gọi là đạo đức tốt lành trên căn bản công đức riêng của mình, trong khi song song từ khước Chúa, từ khước ân điển Chúa, từ khước lẽ thật Chúa, từ khước chính con Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế chúng ta phải hiểu sự khác biệt của một đời sống trong ân điển Chúa và ở ngoài ân điển Chúa là một sự khác biệt rất lớn, là một sự khác biệt chắc chắn, rõ ràng và đời đời. Chúng ta hiểu rằng đời sống của con người từ khi Adam và Eva phạm tội thì đối diện với sự chết tâm linh cắt đứt sự liên hệ với Đức Chúa Trời là kết quả của tội lỗi. Và kết quả của tội lỗi cũng làm hư hoại, làm cắt đứt mọi sự liên hệ khác trong đời sống của con người, liên hệ vợ chồng, liên hệ cha mẹ con cái, liên hệ giữa các anh chị em. Sự chết từ nơi tội lỗi, sự rủa xả từ nơi tội lỗi cũng đã hủy phá sự liên hệ giữa Adam và Eva, và từ nơi đó sự liên hệ giữa vợ với chồng trong toàn lịch sử của con người. Trong khuynh hướng của tội lỗi sâu thẳm trong tấm lòng, người nam không còn thương yêu vợ nữa theo như tình yêu thương đã có từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ sẽ tìm mọi cách để cai trị vợ cho ích lợi riêng của mình và cho thỏa lòng tự kỷ của mình. Và người vợ sẽ không còn đầu phục yêu mến chồng nữa, cũng vì xu hướng căn nguyên tội lỗi sâu thẳm trong tấm lòng, nhưng bây giờ sẽ lắt léo chống đối âm thầm ở đằng sau và tìm mọi cách để nắm quyền chủ động trên chồng. Đó là điểm phát huy tội lỗi trong đời sống liên hệ vợ chồng trong gia đình. Chồng cai trị vợ cho sự tự kỷ của mình, và người vợ bất tuân bất phục chồng và tìm mọi cách chủ động chồng cũng cho sự tự kỷ của mình. Thì vấn đề giải quyết không phải là vợ phải ráng hết sức để mà vâng phục chồng và chồng sẽ ráng hết sức để mà yêu thương vợ, Nhưng trong sự tái tạo của ân điển và quyền năng chủ động của Đức Thánh Linh trong tấm lòng và sự chan hòa của lời Chúa trong đời sống, bởi quyền năng chủ động của Đức Thánh Linh trong sự tái tạo mới, thì người vợ sẽ bày tỏ kết quả của ân điển Chúa càng ngày càng rõ ràng hơn trong sự vâng phục chồng như hội thánh vâng phục Đấng Christ. Và cũng trong sự tái tạo bởi ân điển Chúa và bởi quyền năng Đức Thánh Linh, người chồng cũng bày tỏ kết quả của ân điển Chúa trong đời sống mình bằng cách càng ngày càng giống Chúa hơn trong sự yêu thương vợ mình như Đấng Christ yêu thương hội thánh, và sẽ sống phó mình cho vợ bởi vì yêu thương cũng như Đấng Christ đã phó mình cho hội thánh trong ân điển Chúa. Thì cũng tương tự như vậy, sự liên hệ giữa cha mẹ con cái cũng bị gãy đổ bởi tội lỗi, làm chết đi sự liên hệ, làm hủy phá sự liên hệ sâu thẳm từ bên trong. Và sự bộc phát của tội lỗi trong đời sống của một người làm con sẽ là sự bất tuân, bất kính, bất hiếu đối với cha mẹ. Và cũng trong chiều hướng đó, sự bộc phát của tội lỗi trong đời sống của cha mẹ trong liên hệ đối với con cái là dạy dỗ kỷ luật con cái theo ý riêng của mình, cho lợi riêng của mình, cho hoài bão của mình. Và phương cách giải quyết là hiểu vấn đề hủy phá của tội lỗi trên liên hệ và hiểu rằng câu trả lời không nơi sự cố gắng của cá nhân, không nơi công đức của con người, nhưng nơi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho trong Đức Giêsu Christ, trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và sự hiếu thảo đối với cha mẹ phải là sự bộc phát của ân điển Chúa trong đời sống của người làm con qua quyền chủ động của Đức Thánh Linh. Từ nơi lời Chúa chúng ta hiểu rằng sự vâng phục cha mẹ, hiếu kính cha mẹ hay là sự bất tuân cha mẹ, bất hiếu đối với cha mẹ không phải là vấn đề tính tình của con cái hay tùy thuộc tiến trình lớn lên phát triển của con cái, cũng không tùy thuộc tối hậu trên sự dạy dỗ, hướng dẫn của cha mẹ hoặc là ảnh hưởng của cộng đồng hay là của văn hóa chung quanh. Tất cả những điều nói trên đều có dự phần đóng góp vào sự gãy đổ giữa liên hệ con cái đối với cha mẹ, nhưng trọng tâm căn bản của sự bất tuân bất hiếu của con cái đối với cha mẹ là vấn đề tội lỗi, là sự bày tỏ chính yếu của tội lỗi trong liên hệ. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh cũng như trong lịch sử bày tỏ cho chúng ta biết rằng sự không vâng phục cha mẹ luôn luôn ở trọng tâm của một thế giới chống nghịch Đức Chúa Trời và sa đọa theo đường lối của tội lỗi. Sứ đồ Phaolô miêu tả một thế giới chống nghịch Đức Chúa Trời, bất tuân Đức Chúa Trời, đang đi vào con đường của sự đoán xét của Chúa ở trong Roma đoạn 1 từ câu 18 trở đi. Sau khi trình bày lý do chính của sự phản nghịch của con người đối với Chúa, chống đối sự mặc khải của Chúa ban cho qua vũ trụ, qua thiên nhiên, qua luật pháp của lương tâm, thay thế Chúa ở trọng tâm bằng vật thọ tạo, bằng chính mình hoặc bằng hình tượng, đến nỗi Chúa phó họ cho con đường lầm lạc gian ác của tấm lòng mình, thì sứ đồ Phaolô viết thêm từ câu số 28 trở đi. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Chúng ta để ý, không vâng lời cha mẹ là một trong những khía cạnh chính yếu của sự bày tỏ tội lỗi, chống nghịch, sâu thẳm trong tấm lòng của con người, trong bản chất của con người khi ở ngoài Chúa. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc lại lẽ đạo này trong lời khuyên bảo Timôthê trong đời sống chức vụ hầu việc Chúa phải sẵn sàng đối diện với một thế giới chống nghịch, bất tuân, vô tín, càng ngày càng tệ hại hơn, càng ngày càng xấu xa hơn. Thì ông viết như thế này trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 1 đến câu 5. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tự kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy còn hãy lánh xa đi. Chúng ta để ý, sự nghịch cha mẹ đứng trong hàng đầu, trong sự bộc phát của tội lỗi, trong khuynh hướng của tội lỗi trong thế gian. Cho nên Kinh Thánh qua ngoài bút của sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta rằng trong thời gian của sự bội đạo, trong thời kỳ sa đọa của đức tin và sự chống nghịch Chúa, khi nền tảng đạo đức của thế giới bị rung động đối diện với sự sụp đổ, thì một sự bộc phát rõ ràng và chính yếu là sự bất tuân cha mẹ, bất hiếu đối với cha mẹ. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học Ê-phê-sơ đoạn số 6, trong nội dung văn mạch về một đời sống cơ đốc được đầy dẫy Đức Thánh Linh ở dưới sự chủ động của sự dư dật của lời Chúa trong tấm lòng, thì sự bày tỏ của sự sống mới dưới quyền điều động của Đức Thánh Linh và trên căn bản của lời Chúa cũng bộc phát cách rõ ràng và bày tỏ cách chắc chắn trong sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, và đặc biệt giữa con cái với cha mẹ trong tinh thần hiếu kính vâng phục. Nghĩa là khi sứ đồ Phaolô tuyên rao lời cảnh báo rằng sự thành nộ của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra trên con người tội lỗi và chống nghịch, ông đưa ra vấn đề bất hiếu, bất tuân cha mẹ như là một chứng minh rõ ràng về sự chủ động của tội lỗi trên đời sống của con người. Thì bây giờ, khi sứ đồ Phaolô miêu tả và trình bày về một đời sống đã được thay đổi trong ân điển Chúa với sự sống mới từ Đức Thánh Linh, trong sự soi sáng của lời Chúa thì ông cũng chỉ ra bằng chứng của đời sống mới này là sự vâng phục hiếu kính của con cái đối với cha mẹ. Cho nên đây không phải là công việc thành đạt bởi công đức cố gắng của con người, nhưng là bằng cớ của sự thay đổi từ bên trong của một đời sống sống bởi đức tin trên ân điển của Chúa. Cho nên trong cương vị của một người con, khi thái độ của sự vâng phục kính mến với cha mẹ được bày tỏ cách thường xuyên rõ ràng như là một mẫu mực của đời sống, như là một tập quán của đời sống, thì chúng ta có thể kết luận rằng đời sống đó được gây dựng trên ân điển Chúa, trong sự cứu rỗi Chúa, bày tỏ sự tế trị của Đức Thánh Linh trong tấm lòng và sự thực hữu của đức tin trong đời sống. Và ngược lại, nếu kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta trong sự liên hệ với cha mẹ là sự bất tuân bất kính, và nếu điều này trở thành tập quán thói quen, thì chúng ta cũng có thể kết luận rằng đây là một đời sống ở ngoài ân điển Chúa, vẫn còn nằm dưới quyền lực của tội lỗi, vẫn còn bày tỏ bản chất chống nghịch của thế gian đối với Chúa. Cho nên khi liên hệ này bị gãy đổ thì không đơn giản là một sự xung khắc của tính tình hay đến bởi hoàn cảnh thay đổi, sự bận rộn của con cái, tuổi tác cao của cha mẹ, nhưng là vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh, là vấn đề sung mãn của ân điển, là vấn đề vâng phục thẩm quyền của lời Chúa. Cho nên không thể sửa chữa chỉnh đốn lại bằng một vài lời nói ngọt ngào tạm thời, hay là một ít quà cáp trong những ngày lễ hội, hay là một vài thay đổi ở bên ngoài trong sự cư xử đối với cha mẹ. Cho nên hiểu biết căn nguyên của sự yêu kính cha mẹ giúp chúng ta có thể giải quyết vấn đề tại nguồn cội của nó, để bằng cớ của ân điển trong đời sống càng có phương tiện để mỗi ngày bày tỏ rõ ràng hơn. Chúng ta suy nghĩ về vấn đề yêu kính cha mẹ trong khía cạnh đầu tiên, đó là yêu kính trong hành động. Yêu kính trong hành động. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Điều đầu tiên mà chúng ta muốn thẩm định đó là yêu kính cha mẹ là một hành động, không phải chỉ là một ý tưởng hay là một định ý hay là một thái độ, nhưng là một hành động mà chúng ta phải thi hành, là một chuyện mà chúng ta phải làm. Một bản dịch mới có viết như thế này: hỡi kẻ làm con, điều đúng mà con phải làm là vâng phục cha mẹ, là người mà Chúa đã đặt thẩm quyền trên con. Câu Kinh Thánh song song ở trong Côlôse đoạn 3 câu 20 cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm một phần, đó là hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Trong phần Kinh Thánh khá rõ ràng và đơn giản này, chúng ta muốn thiết lập những điểm sau đây. Những ai là kẻ làm con là đối tượng của lời răn dạy này. Thứ hai, vâng phục có nghĩa là gì và yêu kính có nghĩa là chi. Thứ ba, giới hạn của sự vâng phục là chỗ nào, vì Kinh Thánh dùng chữ mọi sự trong mọi sự. Côlôse đoạn 3 câu 20 một lần nữa: hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình. Điểm thứ tư mà chúng ta muốn thiết lập đó là lý do tại sao phải vâng phục. Chúng ta sẽ nối kết với những câu: điều đó là phải lắm, điều đó đẹp lòng Chúa. Điểm số 5, điểm này nối kết với lời hứa mà Chúa ban cho: hầu cho ngươi được phước, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Đây là những điều mà chúng ta muốn học hỏi giải bày, dù có thể không theo thứ tự như đã trình bày phía trên. Nhưng cuối cùng khi tổng kết lại thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng ý nghĩa của từng phần, đóng góp nối kết với nguyên tắc chính của sự vâng phục mà lời Chúa đang dạy dỗ tất cả mọi người làm con. Khía cạnh căn bản mà chúng ta muốn thiết lập về vấn đề yêu kính cha mẹ trong hành động, đó là sống gần gũi với cha mẹ. Để có thể hiếu kính cha mẹ trong hành động, chúng ta sống gần gũi với cha mẹ. Nói một cách nôm na, hiếu kính cha mẹ là biết cha mẹ, hiểu biết cách gần gũi với cha mẹ. Đây là một điểm nối kết cách gián tiếp với điều mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ khi ông thiết lập đối tượng, đó là hỡi những kẻ làm con, hỡi kẻ làm con cái. Sống biết cha mẹ, sống gần gũi với cha mẹ là căn bản của sự liên hệ. Hay nói khác hơn, đây là điều giả định phải có trong sự liên hệ sung mãn. Khi sứ đồ Phaolô thiết lập đối tượng của sự dạy dỗ thì ông nói hỡi kẻ làm con. Ông dùng một chữ nhấn mạnh về sự liên hệ chứ không phải nói về tuổi tác trưởng thành của người làm con. Nghĩa đen là hỡi những kẻ được sanh ra, hỡi những người đã được sanh ra. Nghĩa là bao gồm tất cả những người làm con, không kể tuổi tác, từ những con nhỏ trong nhà đến những người con lớn đã trưởng thành, đã lập gia đình riêng, đã có con cái cho chính mình, thì vẫn là những kẻ được sanh ra bởi cha mẹ, và đó là sự liên hệ mà sứ đồ Phaolô muốn nối kết đầu tiên. Nhưng vì sứ đồ Phaolô viết thư Ê-phê-sô cho những người trong hội thánh, cho các tín hữu trong hội thánh, đặt họ trong đối tượng là những kẻ làm con cái, và giả định rằng họ là những người có thể nghe, hiểu và làm theo những điều ông dạy dỗ, thì chúng ta có thể nói rằng đối tượng chính yếu của ông không phải là những em bé mới sanh ra, mới biết đi, mới biết nói, nhưng là những người làm con, có sự hiểu biết, có sự suy nghĩ, có thể quyết định riêng cho mình. Tức là những người làm con, từ tuổi phát triển sự hiểu biết, sự quyết định cá nhân, sự suy nghĩ cá nhân, đến tuổi trưởng thành, và kể cả những người làm con đã kinh nghiệm nhiều năm tháng trong đời sống. Cho nên trong ý tưởng đó, tôi muốn nới rộng vòng đai giới hạn để nói rằng không phải chỉ là vấn đề bổn phận đối với cha mẹ, nhưng là vấn đề của tấm lòng, nói về sự liên kết, nói về sự liên hệ, nói về sự yêu kính, sự hiểu biết, sự quan tâm, sự thông cảm, giữa những người làm con với cha mẹ của mình. Nghĩa là vấn đề chính yếu mà chúng ta muốn nhấn mạnh không phải là điều gì mà những người làm con không làm hay là có làm, nhưng nhấn mạnh về tấm lòng của những người làm con có thương kính cha mẹ, có gần gũi cha mẹ hay không. Chúng ta tất cả đều hiểu một điều căn bản, đó là để có thể sống với một người, bất cứ người nào cho phải lẽ thì phải biết người đó. Hiểu biết, gần gũi là căn bản của sự liên hệ. Và ngay chỗ rất căn bản này là sự sai trật thường xuyên của liên hệ giữa con cái với cha mẹ. Vì thường xuyên chúng ta bắt đầu với vấn đề vâng phục và có khi nhấn mạnh đến vấn đề kỷ luật, nhưng liên hệ căn bản giữa cha mẹ với con cái là sự gần gũi, hiểu biết. Hôm nay tôi nhấn mạnh trách nhiệm, bổn phận và cơ hội của người làm con để có thể học biết, tìm biết, gần gũi với cha mẹ của mình. Đó là chúng ta có bổn phận phải nhận biết, nhìn biết, gần gũi với cha mẹ. Hỡi người làm con, chữ này được dùng nói về con cái trong các hạng tuổi khác nhau. Ai là người được sinh ra thì có một sự nối kết này, có sự dây liên hệ này. Không phải là một sự liên hệ với một cái quan niệm hay là một cái ý tưởng, nhưng là liên hệ với hai người trong máu mủ, xương thịt, hai người thật trong đời sống. Và trước khi chúng ta có thể nói về bổn phận hay là về đạo làm con, thì căn bản hơn hết là phải biết cha mẹ là ai, như thế nào trong sự liên hệ của mình với cha mẹ. Điều hết sức là căn bản và cũng hết sức là dễ hiểu, đó là chúng ta không thể tôn trọng một người mà chúng ta không biết, chúng ta không thương được một người mà chúng ta không quen. Tất cả những sự dạy dỗ về liên hệ phải có của con cái đối với cha mẹ tùy thuộc rất lớn lao trên tấm lòng gần gũi hiểu biết cha mẹ mình. Không thể nào sống trong một sự liên hệ vâng phục lâu dài nếu không có sự hiểu biết, không có sự thương kính. Sẽ không thể nào có thể sống vui vẻ được với nhau nếu không có sự nối kết của tấm lòng. Không tôn trọng được nếu không thấy giá trị của đối tượng, không thấy sự xứng đáng của người mà mình cần phải tôn trọng. Chúng ta có thể thấy nguyên tắc này trong hình ảnh song song của sự liên hệ chúng ta với Chúa. Kinh Thánh dạy rằng sự liên hệ của chúng ta với Chúa chỉ được tăng trưởng và mạnh mẽ khi chúng ta học biết về Chúa càng ngày càng thêm. Vì thế những lời cầu nguyện của chúng ta trong Kinh Thánh, những lời cầu xin để chúng ta có thể từ đó bước vào trong sự trưởng thành hiểu biết Chúa là điều được nhắc lại thường xuyên, nhắc đi nhắc lại trong Kinh Thánh, phải nhận biết Ngài, phải thấy Ngài, phải tin Ngài. Tất cả những điều đó là căn bản của sự liên hệ. Thì cũng vậy, giữa cha mẹ với con cái cũng phải có sự nối kết trong sự hiểu biết, trong tấm lòng gần gũi, trong sự nối kết thân thương. Kinh Thánh nói nhiều lắm về bổn phận của người làm con đối với cha mẹ, dùng những chữ như là phải hiếu kính cha mẹ, phải tôn trọng cha mẹ, phải vâng phục cha mẹ, phải tôn kính cha mẹ. Thì tất cả những chữ đó, những ý niệm đó đều đặt để trên một cái căn bản, đó là chữ biết, biết cha mẹ là ai, biết trong sự hiểu biết kiến thức, biết trong ý thức về bản tánh, về hoài bão, về mục đích, về giá trị sống, về đức tin, về tâm tình phục vụ. Tất cả những điều đó chúng ta có thể tóm tắt rằng, để có thể hiếu kính cha mẹ thì trước hết phải hiểu biết cha mẹ trong sự gần gũi liên hệ. Một lần nữa chúng ta nhắc lại, trong khi cạnh liên hệ của chúng ta với Chúa thì đây cũng là một nguyên tắc song song. Tất cả những sự liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời được chính Chúa Giêsu tóm tắt lại trong chữ biết này. Chúa Giêsu định nghĩa chữ biết Chúa tương đương với sự sống đời đời. Nhìn biết Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời có một và thật, và nhìn biết Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu Christ, đấng mà Cha đã sai đến. Trong Giăng đoạn 17 câu số 3, Chúa tuyên bố một câu hết sức màu nhiệm và thâm sâu. Vả sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Từ câu định nghĩa của sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, chúng ta có thể đưa ra cái nguyên tắc hết sức là rõ ràng, đó là sự liên hệ với Chúa được định nghĩa bởi sự hiểu biết Chúa. Sự liên hệ với Chúa được định nghĩa bằng sự hiểu biết Chúa, có sự sống trong Chúa, nghĩa là có sự biết Chúa. Thì cũng tương tự như vậy, sự liên hệ với cha mẹ cũng đặt trên nền tảng căn bản hiểu biết cha mẹ, sự yêu kính cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, liên hệ với cha mẹ ra từ sự hiểu biết cha mẹ. Biết hai người đã sinh thành ra mình là ai, và tại sao chúng ta có một sự thúc đẩy để hiểu biết cha mẹ của mình. Nhưng điều rất đáng ngạc nhiên là những người làm biết rất ít về cha mẹ mình và cũng rất ít muốn biết về cha mẹ mình. Và điều khá ngạc nhiên hơn nữa đó là sự thiếu cố gắng để có thể nhận biết cha mẹ, để tìm hiểu thêm về cha mẹ của mình. Phần lớn con cái biết rằng cha mẹ có đó, có thương mình, có lo cho mình, có giúp đỡ mình, nhận biết sự hiện diện của cha mẹ, và phần lớn các con cái sẽ nói cha mẹ mình là hai người cha mẹ rất tốt, dù không phải là toàn hảo nhưng tốt, nhưng thương mình và giúp đỡ mình. Nhưng đó không phải là sự hiểu biết phải có. Trong sự liên hệ chúng ta không muốn có vấn đề tình cảm chung loại, nghĩa là một tình cảm không phân biệt, một sự liên kết với đối tượng mà thay đổi cũng được, miễn là vẫn duy trì được công việc, duy trì được mục đích, duy trì an ninh cho chính mình. Nghĩa là nếu giới hạn của chúng ta hiểu biết về cha mẹ chỉ là người tốt, lo cho mình, yêu thương mình, giúp đỡ mình, thì cha mẹ A hay là cha mẹ B hay là cha mẹ C gì cũng được, đúng không? Ai đó cũng được, người nào cũng được, miễn sao là có thể đáp ứng được cho những nhu cầu của chính mình. Nhưng mà không phải vậy, bởi vì chữ hỡi người làm con mang một tính chất hết sức là đặc thù. Chúng ta không phải là con của ai cũng được, chúng ta là con của một cha, một mẹ mà thôi. Có hai người hết sức là đặc thù, đặc biệt, không có gọi là chung loại chút nào. Thì câu hỏi cho chúng ta là những người làm con, tại sao liên hệ của chúng ta với cha mẹ phần lớn chỉ là chung chung mà thôi? Nghĩa là sự liên hệ của chúng ta với cha mẹ mình, sự hiểu biết của chúng ta với cha mẹ mình thường khi chỉ là những sự hiểu biết rất là tổng quát, rất là chung chung của những người có quen nhau vì ở chung một nhà, lâu lâu có nói chuyện, lâu lâu cũng có những sự trao đổi, nhưng không khác gì hơn những người ở trọ. Nhiều khi chúng ta biết cha mẹ mình rất ít hơn những gì mà chúng ta biết về bạn bè của mình, về những người đồng lao trong sở làm với mình. Nhiều khi còn biết rất ít hơn là những người mà chúng ta ngưỡng mộ trong thế giới chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Nhưng khi sư đồ Phaolô dùng chữ hỡi những người được sinh ra, hỡi những kẻ làm con, ông giới hạn sự liên hệ đặc biệt của chúng ta với chỉ hai người là cha mẹ của mình, và đặt để sự liên hệ này ở một mức độ cao hơn, đòi hỏi một sự hiểu biết sâu xa hơn và một chỗ chú tâm gây dựng, nếu không gọi là kỷ luật, để có thể đi vào chỗ gần gũi hiểu biết hơn. Hỡi những kẻ làm con. Con cái thường xuyên chúng ta phải tự thú, phải tự công nhận rằng chúng ta thường rất ích kỷ đối với cha mẹ mình. Và ở đây chúng ta bao gồm tất cả những người làm con, ngay cả những người làm con đã trưởng thành, có gia đình riêng. Và tôi không muốn vơ đùa cả nắm, đây không phải là tình trạng liên hệ với cha mẹ của tất cả mọi người. Nhưng nói về phần đông, nói về đại đa số, thì phần lớn chúng ta là con cái thường xuyên rất ích kỷ với cha mẹ. Nếu chúng ta biết rằng sự hiểu biết của mình về cha mẹ thẩm định lòng thương kính của chúng ta đối với cha mẹ, thì chính chúng ta là giới hạn trong định nghĩa đó. Nghĩa là chúng ta phải tự hỏi rằng mình đã cố gắng bao nhiêu, để thì giờ bao nhiêu, đầu tư công khó bao nhiêu để có thể hiểu biết thêm về cha mẹ, hiểu biết thâm sâu hơn về cha mẹ, để có thể nhìn biết cha mẹ về quá khứ của họ, về từng trải sống của họ, về kinh nghiệm đi qua những ngày tháng trong đời sống của họ, và ngay cả những điều cảm xúc hiện tại, những mong ước, những hoài bão, những lo sợ, những khó khăn. Lần cuối mà chúng ta đến để thưa với cha mẹ rằng: ba má, cha mẹ, ba mẹ, nói cho chúng con biết về ba mẹ, chi tiết tuổi trẻ khi lớn lên ra sao, cha mẹ gặp nhau như thế nào, thương nhau ra sao, lấy nhau trong hoàn cảnh nào, làm sao ba mẹ đã biết Chúa, đã tin Chúa trong trường hợp nào, đã tăng tiến trong Chúa ra sao, có những dự định nào cho tương lai, có những hoài bão nào cho đời sống. Nhiều thứ để hỏi, nhiều điều để biết, nhiều chỗ để gây dựng tình thân thương, để có thể hiểu biết cha mẹ càng thêm và để có thể yêu kính họ càng nhiều hơn. Và nếu dùng ngôn ngữ của sứ đồ Phaolô thì chúng ta có thể nói rằng: hỡi những kẻ làm con, tại sao ít đến với cha mẹ, tại sao ít tìm hiểu, tại sao ít đầu tư trong sự liên hệ? Và câu trả lời rõ ràng rằng: vì chúng ta thường xuyên không cần biết, không muốn biết thêm, vì chúng ta có những quan tâm khác, có những thứ tự ưu tiên khác hơn. Nghĩa là chúng ta ích kỷ với cha mẹ. Và từ nơi chỗ thiếu sót này, từ nơi sự hời hợt trong chỗ hết sức là căn bản này, chúng ta đã đánh mất đi nhiều ân phước, nhiều cơ hội, và đã chồng chất những gãy đổ không cần thiết, những quãng xa cách thay vì chỗ gần gũi. Ở đây chúng ta được nhắc nhở bởi một câu châm ngôn, đoạn 17 câu 6: mão triều thiên của ông già ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái ấy là ông cha. Chúng ta chú ý tới phần số 2, vinh hiển của con cháu ấy là ông cha. Ở đây nói về sự vinh hiển, nói về sự hãnh diện, nói lên sự liên hệ gần gũi, hiểu biết, vui thích, khoái lạc, phải không? Dĩ nhiên làm con cái, phần lớn ai cũng thương yêu cha mẹ. Nhưng chúng ta nhớ đến khía cạnh mà chúng ta vừa mới học xong, đó là sự bày tỏ của tội lỗi trong đời sống, trong cương vị làm con, đó là sự bất hiếu bất tuân đối với cha mẹ. Và ngược lại, sự bày tỏ của ân điển Chúa và sự dư dật của đời sống trong Chúa cũng được bày tỏ ra trong sự liên hệ với cha mẹ, nhưng với sự hiếu kính, thương mến và gần gũi. Câu hỏi cho chúng ta rằng: chúng ta có biết cha mẹ mình không? Có mang mão triều thiên, hãnh diện, vui vẻ về cha mẹ mình không? Vì ở đây chúng ta đang nói về một vấn đề hết sức căn bản của liên hệ yêu thương. Bản chất của liên hệ yêu thương là sự mong mỏi được đến gần, sự gần gũi, sự nối kết. Hỡi những người làm con, hãy hiếu kính cha mẹ, hãy sống động trong một sự yêu thương lôi kéo đến gần, giống như tình yêu của Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta trong ân điển của Chúa.
Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian cùng chia sẻ kiếp sống như thế nhân Chúa xót thương tội nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn. Vua yêu thương, Ngài đã đến với dòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù. Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa, vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người. Yêu là khi Chúa đến nơi làng thôn và nhân thế như bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi và nhân thế đâm đuôi trên lối
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Trên lối
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.